Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chương trình giọng ca Việt Úc vào mỗi tối thứ bảy trên sóng SBS Việt ngữ.
Chúng tôi và Mai Hoa xin kính chào quý vị.
Và trong chương trình hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị giọng ca Hoàng Sơn đến từ Melbourne.
Dù đã lỡ bước đến chốn nơi nào, dù cho mây đen bao kín bầu trời, con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây. Dù đời có quá đắng, quá xót xa rồi, tình yêu đam mê khiến quá điên dại, con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây. Hãy quay về nhìn lại mình, nhìn lại dòng sông là dòng sông viễn xưa.
Xin chào Hoàng Sơn.
Dạ em chào anh Tấn Tôn với chị Mai Hoa.
Hoàng Sơn có thể chia sẻ một chút về hoạt động ca hát năm mới năm nay so với những năm khác, cái gì khác lạ không?
Dạ trước Tết á, hát cũng rầm rộ lắm, hát cũng quá trời hát, nhưng mà mới cái đợt vừa rồi á, là Melbourne lại bị lockdown nữa, cho nên là cái show sau này á, khoảng cỡ 3-4 show là bị cancel hết trơn.
Bây giờ kể cái chuyện mà trước Tết mà hát quá trời hát rầm rộ cho nghe tin vui coi, chứ trên Sydney trên Sydney là ít bị lockdown hơn, ít bị trầm trọng hơn ở dưới Melbourne, mà Sydney thì không có cái chuyện mà hát rầm rộ như Melbourne, thật ra nghe rất là đầy ghen tị và muốn nghe biết thêm.
Dạ, nó là nói rầm rộ vậy thôi, chứ còn là em là chỉ có hát cuối tuần thôi. Tại vì ở Melbourne này á, dạ vũ này kia là chỉ hát chơi cuối tuần thôi chị. Thì hầu như là tuần nào em cũng hát. Với lại ngoài cái đó ra thì em cũng tham gia live stream của chị Dương Hòa với lại anh Bình Cadillac á.
Hoàng Sơn có biết rằng là tuần nào cũng đi hát là hơn cả những ca sĩ chuyên nghiệp của Paris by Night với lại Asia bên Mỹ không? Theo như Mai Hoa biết á, là chỉ có vài khoảng chừng là chưa đến hết đầu ngón tay nữa những cái ca sĩ có thể đi hát được mà gọi là được là đều đặn đó. Thành ra mình rất là đắc show đó, Hoàng Sơn có biết không?
Dạ.
Rồi quay lại là khi mà đi hát những như vậy thì là Hoàng Sơn hát ở đâu? Hát ở những cái nơi nào?
À, em thường thì hát cho chỗ dạ vũ của anh Ngô Trương, rồi một cái phòng trà của chị Thụy Kim, ca sĩ Thụy Kim á. Chị tổ chức, dạ. Đó thì hai chỗ đó cứ thay đổi qua lại, rồi với có một số nhà hàng nữa.
Khi mà đi hát như vậy á, là mình trụ lại một điểm mình hát cả đêm hay là mình hát ở đây một
dạ, đúng bài rồi.
Mình chạy qua bên kia?
Dạ, đúng rồi, trụ lại nguyên đêm á chị.
À,
anh Đức Tôn hỏi Sơn ơi, ca nhạc đối với em là một sự yêu thích hay là một cái nghề anh chọn?
Dạ, yêu thích anh ơi, chứ còn nếu mà em nghĩ nếu mà để sống được với ca hát mà ở bên Úc này thì sống không có nổi anh, sống không được. Tại vì chỉ có tham gia hát cuối tuần thôi thì không thể nào mà đủ chi phí để sống ở bên Úc này, cho nên là nó là một cái đam mê nó đúng hơn.
Còn rơi mãi trên phím đàn, còn rơi mãi những tiếng buồn thở than, đã lâu rồi nụ cười vắng trên môi. Mưa rơi còn rơi mãi nhớ thương ai, ướt bờ mi em dài. Mưa rơi còn là mưa mãi trong đời, người đã xa vắng rồi. Còn tim cô đơn còn ôm ấp những hẹn thề, ướt chiều mưa em về. Chôn đi bao nhiêu kỷ niệm xưa mãi tôn thờ cuộc tình con ước mơ. Từng giọt mưa, từng giọt buồn ngoài sân vắng, buổi chiều tối dần.
Cái điều gì để mà dẫn Hoàng Sơn tới cái đam mê ca hát?
À, trong gia đình em á là có cái gene, tức là ba em hát cũng hay, rồi hai người chú là ca sĩ. Hiện giờ có một chú vẫn đang đi hát ở bên Úc là ca sĩ Trung Hiếu, là chú ruột em. Dạ, có thêm hai người chú khác nữa mà cách đây khoảng mười mấy hai chục năm á thì cũng đã là ca sĩ hát ở Úc, cũng nghỉ rồi. Giống như là trong gia đình em nó có chi ai cũng biết hát rồi, truyền lại cái đam mê cho những cái thế hệ tiếp theo ấy.
Hèn gì khi mà Hoa nghe những cái bài hát của Hoàng Sơn, chẳng hạn như bài Mẹ Tôi của Nhị Hà, rồi Dọc Mưa Đêm của Đức Huy, thì Hoa nhận ra là một cái giọng ca rất là chuyên nghiệp. Thì không biết là từ trong cái gia đình, ở trong cái truyền thống của gia đình, hay là có đào tạo gì không mà có một cái giọng rất là chuyên nghiệp, từ cách mà lấy hơi, giữ hơi và rung. Sơn có cái cách rung rất là nhuyễn, Sơn biết không? Rung rất là nhuyễn và rất là tinh tế, mà rất khó, đó là kỹ thuật rung rất là khó. Thì có thể kể một chút về cái việc mà mình để có được một cái tầm vóc biểu diễn như vậy.
Dạ, em nói chắc anh chị không có tin, tại vì em thực sự đã là không có qua một trường lớp nào hết. Dạ, hát từ hồi nhỏ cho tới lớn là giống như là tập luyện, là toàn là hát karaoke ở nhà. Đến 20, 21 tuổi bắt đầu đi hát, em đã đi hát ở Việt Nam rồi. Dạ, em đã từng đi hát ở Việt Nam lúc 20, 21 tuổi. Thì lúc đó lên sân khấu rồi năm này qua năm kia thì nó làm cho mình dày dạn hơn đó chị. Dạ, chứ còn không qua đào tạo gì hết.
Cái kinh nghiệm mà lần đầu tiên đi hát từ năm 20, 21 tuổi thì có thể kể lại một chút về cái chuyện đó không?
Dạ, nó cũng khá là tình cờ, tức là em vô tình em đi vô cái quán bar, hồi đó là quán bar number one đường Lê Thánh Tôn quận nhất, chơi với bạn. Thì vô tình đêm hôm đó người ta tổ chức thi hát, có nhạc sĩ Trường Huy chấm, Trường Huy mà tác giả của bài Một Thời Đã Xa chị. Chấm với lại chủ của cái quán bar đó chấm thi cái đêm hôm đó. Em thi rồi em đoạt hạng nhất. Xong rồi người ta mời em ký hợp đồng là hát khoảng 2 năm cho quán bar đó, với lại một cái chi nhánh của quán bar đó là nằm bên đường Lý Chính Thắng, chạy qua chạy lại vậy. Rồi bên cạnh đó, đó thì tại vì gia đình em cũng có quen biết với lại nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long, cho nên là lúc anh Kim Tử Long mở cái quán ca nhạc sống ở bên đường Nguyễn Đình Chiểu á, đó gọi là Long Sơn Động, thì lúc đó anh mời em về hát. Là bắt đầu từ đó em đi hát luôn. Xong rồi hát ở Sài Gòn thấy chán chán, bắt đầu là em theo cái chị Hương Loan, dạ bà bầu Hương Loan của đoàn Sao Đêm, đi khắp các tỉnh miền Tây trong vòng mấy năm trời.
Wow, bao nhiêu chuyện để mà nhớ đúng không? Nội cái vụ mà hát show mấy cái tỉnh miền Tây là có bao nhiêu kỷ niệm để mà nhớ. Thế là có
vui lắm.
Có bắt cóc được cô thôn nữ miền Tây nào không?
Dạ dạ không, hồi đó thì vẫn còn trẻ mà hiền lắm, không có giống như là không ấy, mà có mấy em gái từ 15, 16 tuổi á thấy dễ thương lắm. Cứ bắt em tặng hình, tặng đồ xong rồi gửi thư cho em. Hồi đó là chưa có điện thoại này cái giống như bây giờ, gửi thư tới nhà em rồi bắt đầu nói là anh Sơn mà không trả lời em là em bỏ học luôn á. Tùm lum lắm. Dễ thương lắm. Đấy, ở miền Tây ta thật thà.
Thế là chắc chị Mai Hoa phải đổi lại câu là có ai bắt cóc Sơn không, đúng không?
Đúng vậy.
Nhưng mà anh nói thiệt với em là khi anh với chị Mai Hoa cũng nghe cái bản nhạc Mẹ Tôi của em hát, là khi mà ông cắt lên là anh với chị Mai Hoa đã giật mình rồi. Anh chị Mai Hoa là nghĩ rằng cái giọng ca này là không phải là tay mơ đâu, mà nếu có thể nói rằng là từng trải và lão luyện nó là khác, và cái cách hát nó rất là sang trọng đó.
Thì cảm ơn anh.
Như hồi nãy mà em có nói câu là em nói là em không qua trường trại thì anh nghĩ cũng hơi giật mình, nhưng mà anh nghĩ có thể là bằng cái trường đời á, và bằng cái sự khổ luyện của mình qua năm tháng á, thì cái giọng ca nó mới chữa được đến như thế, nó mới tròn vành rõ chữ và nó sang trọng đến như thế. Chứ còn anh không có tập thì anh nghĩ chắc không, tại vì nếu anh ra mà lên hát chắc họ đuổi anh xuống liền.
Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày, mẹ tôi đau buồn nặng chiếu đôi vai, bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại, cầu mong con mình có một ngày mai. Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan, không than không phiền dù lắm hoạn nạn,
lòng tin con mình xứng thành người danh. Chiều chiều bên túp lều tranh, mẹ tôi đứng đợi đàn con, trước gió tóc trắng loa xòa, đôi mắt dịu hiền như bề tình thương. Lòng người mong ước ngày sau.
Trường biết không? Thực sự là cái ngoài cái giọng hát của em á, anh rất là thú vị khi anh thấy cái cách chọn nhạc của em. Cái chọn nhạc của em nó chứng tỏ là anh có một sự nghiên cứu khá kỹ cái nhạc phẩm và anh bỏ cái tâm hồn vào cái hát trong từng bản nhạc. Thì bằng chứng là những cái bài mà anh đã được nghe Sơn hát nè, và anh chị nói khi ngồi nghe là được thấy nó có sự rung động, nó rõ ràng đến từ cái tâm hồn của trái tim của em. Và cách anh chọn nhạc, ví dụ như anh chọn cái bài Giọt Mưa Đêm của Đức Huy, hoặc là chọn những niềm riêng, có những niềm riêng thì những bản đó, hoặc là những bản đã rất là ngạc nhiên nữa là cái bản của Nhị Hà, bản viết rất là lâu về mẹ tôi mà em lại chọn bản đó, trong khi những bản đó ít có người nghe lắm. Nhưng mà khi em đã chọn, hoặc là trong cái truyền thống gia đình em, anh đã được nghe đâu đó từ bố mẹ hoặc mở ra, hoặc là em có sự chọn lựa, mà anh nghĩ là chắc xong trong thì chọn lựa đây là một cái nét riêng của em khi em chọn nhạc.
Dạ
đúng rồi, công nhận không?
Đúng rồi,
cảm ơn anh chị.
Sơn có thể nói cái cơ hội để mà quay lại cái niềm đam mê ca hát của mình ở bên Úc như thế nào không? Cái cơ duyên nào để mà cho Sơn quay lại?
Dạ, tức là trước khi em qua Úc á, thì em bỏ hát chính thức luôn là khoảng cỡ chắc 3-4 năm á. Dạ, xong rồi á, em mới qua Úc này năm 2008. Thì em qua đây em mới gặp anh Bình Cadillac. Em hát trong ca đoàn của chị Dương Hoàng. Thì anh Bình Cadillac, anh mới nghe, anh mới nói, ủa, này hát được quá vậy. Bắt đầu là hai anh em mới sáp vô. Anh Bình lúc đó anh mới qua luôn, anh qua trước em một ngày. Vô tình hai anh em mới gặp nhau, chứ ở Việt Nam thì cũng không có quen biết trước. Dạ. Rồi bắt đầu là hai anh em mới móc nối, em bắt đầu đi hát lại. Dạ.
Cũng là
hát từ đó tới giờ luôn. Dạ.
Sơn có biết không, nếu mà chỉ nghe những cái bài hát của Sơn mà không gặp Sơn á, thì nghĩ Sơn là một người rất là nghiêm túc. Tại vì cái sự chọn lựa bài hát của Sơn kỹ càng đó. Nhưng mà khi gặp á, thì Sơn rất là vui vẻ, hài hước, rất là thoải mái.
Em cũng tếu táo lắm.
Đúng rồi, giữa mà hát online đó thì có một cái điều gì thú vị giữa cái hát online với hát tiếp xúc với khán thính giả? Kinh nghiệm của một cái người mà vừa hát cho khán giả mà vừa hát online thì Sơn có thể chia sẻ.
Dạ, hoàn toàn khác nhau chị. Tức là khi mà em hát sân khấu á, hát dạ vũ này kia thì cái cảm giác thoải mái hơn mà không có cái áp lực nhiều giống như là mình hát trên online. Nhưng mà bù lại á, thì khi mà em tham gia hát online live stream cái chương trình của chị Dương Hòa với lại anh Bình Cadillac thì rất là may mắn là vì anh Bằng Yubi là người kỹ thuật về âm thanh cho những cái đêm đó, rất là hay, rất là giỏi, mà làm âm thanh phải nói là tuyệt vời luôn. Mình hát giống như là hát mà nức nở luôn đó, rất là hay, cho nên là cũng giảm bớt được cái áp lực phần nào. Nhưng mà cái đó nó cũng có một cái áp lực nữa là tức là mình phải nói sao ta, mình hát nếu mà bị phô hay là cái gì á thì nghe rất là rõ. Cho nên là thường á là phải tập rồi nghe rất là phải kỹ những cái bài mà mình chọn để trình diễn.
Khi em thoáng qua đời tôi là bao lần trời giông bão về, khi em thoáng qua đời tôi làm tơi bời nghìn thu lá vàng, khi em khắc sâu hồn tôi dòng nhạc tình nhiều khi giã rời, khi em đã xa cuộc vui từng cung sầu tràn dâng chơi vơi. Sợi nắng u hoài héo trong tôi tiếng than dài.
Phải thú thực rằng là sau khi nghe Khi em thoáng qua đời tôi mà Hoàng Sơn hát live cùng với Đêm Phục Trà Melbourne, chương trình ABTV Úc Châu, đây là một bài hát không mới Thế nhưng khi Hoàng Sơn trình bày, Mai Hoa nghe nó như là lần đầu được nghe. Và Mai Hoa nghĩ rằng là Hoàng Sơn đã neo cái bài hát này lại trong người nghe nói chung và trong Mai Hoa nói riêng.
Dĩ vãng thì đang buông mãi theo ngày tháng, cho từng vết thương tìm đến không bờ bến. Vì lần em thoáng qua đời thôi như một giấc mơ đầy vơi, bao nghiệt ngã khi người xa.
Hoàng Sơn xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài SBS và xin chúc cho tất cả quý vị bình an, sức khỏe dồi dào. Em cũng cảm ơn anh chị đã tạo điều kiện cho em, để giống như là một nhịp cầu để cho em đến gần hơn với tất cả quý vị khán giả. Dạ.
Chương trình đến đây là hết. Mai Hoa và Tuấn Tôm xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ bảy tuần sau.
Khi em thoáng qua đời tôi, là bao lần trời giông bão về. Khi em thoáng qua đời tôi, làm tơi bời nghìn thu lá vàng. Khi em khắc sâu hồn tôi, dòng nhạc tình nhiều khi dã rời. Khi em đã xa lòng tôi, cùng sầu tràn dâng chơi vơi. Khi em thoáng qua đời tôi, để lại nỗi đau vội. Khi em đã xa cuộc vui, còn sợi nắng u hoài héo trong tôi tiếng than dài.
Những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.